Tuần trước thì chúng ta nghiên cứu về cái phần tổng khởi, tức là cái nhân duyên là thời điểm mà Đức Phật nói cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hôm nay ta nghiên cứu đến cái chương 2. Đến cái chương 2 này thì là Đức Phật cùng với ông A-nan bàn luận về cái tâm. Ông A-nan thì hỏi về cái tâm của mình là cái gì, nó ở đâu. Đức Phật dạng hỏi, cũng dạng hỏi về cái tâm để cho ông A-nan trình bày. Thì cái đoạn này á, Kinh Lăng Nghiêm ta gọi là Thất Xứ Kinh Tâm, theo cái từ Hán tức là 7 lần dạng hỏi về cái tâm. Thì trong cái giáo án, trong cái tài liệu thì nó có sẵn rồi, tôi viết tương đối là gọn và dễ hiểu đó. Ở trong cái nguyên văn của kinh đó thì cái lý luận nó còn nhiều chi tiết hơn, lý luận rất là chặt chẽ từng chi tiết một. Cho nên là nếu mà Phật tử tại gia thì giờ ít, mà kể cả tu sĩ mà nếu mà không có chịu khó mà nghiên cứu thì đọc nó rối rắm dữ lắm, nó làm cho khó hiểu. Cho nên cái tài liệu mà tôi soạn ra thì lấy những cái điểm trọng tâm để cho cái người đọc ai cũng cảm thấy rằng là mình nhận hiểu được. Còn những cái chi tiết mà nó quá sâu sắc thì tôi đã lược bớt đi, vì vậy mà các vị đọc có thể hiểu được đó. Nhưng mà lần này á, cái lần giảng kinh này là bởi vì trước đây là tôi có giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm ở giảng đường này một lần rồi, lần này thì tôi không ghi những cái chi tiết quá nhỏ nhặt, mà có thể là tôi giảng được bớt những cái chi tiết theo văn tự mà nói bằng cái cách nào cho nó gọn hơn, cốt làm sao cho công đại chúng nắm được cái ý chính. Thì học cái đoạn đó để làm gì? Và chỉ trình bày những ý chính là chính, còn phần chi tiết thì tài liệu khá rõ ràng, đã có rồi, các vị đã thỉnh rồi, thì đọc thêm nữa thì nó có lợi lớn. Và tương đối trong đó nó cũng rõ, cho nên là tôi sẽ giảng lược bớt phần chi tiết. Bây giờ đây là ta đi vào kinh này. Tới cái mục này là Đức Phật dạng hỏi về cái tâm. Khi dạng hỏi cái tâm lần đầu tiên, ông A-nan thưa Đức Phật rằng tâm là sự hiểu biết của ông, là cái sinh ra sự ưa thích và ham muốn ở trong ông. Đây, đại chúng để ý ra cái đó, thì ông A-nan nói như vậy thì tất cả chúng ta đại lễ là ai cũng nói như vậy. Đây là tâm là sự hiểu biết của ông, chúng ta ai cũng nói vậy thôi, là cái sinh ra sự ưa thích và ham muốn ở trong ông, ai cũng đều nói vậy. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng nếu mà ta chỉ nói cái đó thôi đó, ta chỉ định nghĩa tâm của ta là bằng cái hiểu biết và sự ưa thích của ta thôi đó, thì đại chúng thấy nó là cái gì? Nó là vọng tâm đó. Thành ra kỳ này là tôi triển khai về cái cách mà thực dụng trong cuộc sống hơn là đi chi tiết gì dân tự. Đại chúng lấy câu nó vô cùng quan trọng chứ không phải tầm thường đâu. Trong chúng ta ai lại bình thường nếu không học Phật sâu thì ai lại không chấp nhận rằng tâm là cái sự hiểu biết của mình, và nó tâm ra cái ham muốn, cái ưa thích của mình, cái đó là tâm mình chứ gì. Nhưng mà không phải vậy, hiểu như vậy là lầm rồi đó. Mà nếu nói thì dễ hiểu, nói cho mau, cho nhanh, cho gọn, đừng có nói theo văn tự mà chi tiết á. Theo khi mà học hiểu các vị mà các vị còn nhớ đó, thì cái đó không phải là tâm của các vị. Mà giả như có muốn nói tâm cũng không bị rầy, không rầy nó lắm đâu. Nhưng mà phải nên hiểu nó là cái vọng tâm đó. Vì là vọng tâm cho nên nó không có ở luôn với các vị. Mà các vị mọi người phải có cái chân tâm là cái ở luôn với các vị, thì cái đó mới gọi là chân tâm của mình. Mà như kinh đã nói, hễ chân tâm thì phải là thượng, thượng trú phải là cái ở luôn của mình cơ. Còn cái hiểu biết và nó sinh ra sự ưa thích, nó sinh ra sự hỷ nộ ai cụ ái ố dục, nó sinh ra tham sân si mạn nghi, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, các vị nói là tâm cũng không sao. Nhưng mà chính cái tâm đó là cái bằng vọng tâm. Cái đó nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Cho nên kinh Lăng Nghiêm gọi nó là thuộc về cái loại vọng tâm, mà vọng tâm là thuộc về loại thấp trầm. Đây cho nên kỳ này học là nắm lấy cái tâm đó. Vọng tâm là thuộc loại thấp trầm, vì nó có sinh ra rồi nó diệt. Tôi nói ví dụ như là trên đời chúng ta có một trong một ngày có bao nhiêu là mình, nhưng mà cái mình nó đâu có ở luôn. Vì cái mình nó không ở luôn cho nên là mình rồi mấy phút sau là có thể sang gặp cái duyên cớ gì khác sang nó giận mà. Thế thì là cái mình nó đi rồi cái gì? Nó ở luôn rồi, nó đi khách rồi cái gì? Giận rồi sợ rồi ghét, ghét rồi muốn muốn gì đó không được. Đã đời lần dần có một chuyện gì khác nữa, có cái tin mừng nữa, có cái thơ ngoại quốc gửi về cho $2,000 nữa, cái tin mừng nữa. Thế thì là chứng tỏ là cái mừng, cái mơ nó không ở với mình. Chứ cái mình đó mà nó ở luôn thì các vị không có lắm thêm cái mừng nào được nữa hết. Nhưng mà mới cái mơ đi, cái mừng trúng số được 200,000. Rồi sau đó sinh ra giận là ghét là thương là sợ đủ thứ, chiều lại được cái thơ đó cho $2,000 mừng nữa. Thế thì là giữa cái mừng này với mừng kia nó xen với cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái muốn, cái dục vọng đầy nhảy. Điều đó nói lên rằng là cái mình đó không phải là cái của các vị, nó thuộc về là thất trần. Nó mừng rồi cái nó qua đi, qua đi sinh ra giận thương sợ yêu ghét, sau đó lại có cái gì có mừng nó mừng nữa. Thế thì một ngày có thể 2-3 lần mừng, mà 2-3 lần giận ghét, 2-3 lần sợ sệt. Vì vậy cho nên là cái mà cái sinh ra ham muốn, sinh ưa thích, sinh ra mừng giận thương ghét đấy, nó là vọng tâm của chúng ta đó. Còn cái này thì là Phật chỉ dạy nghĩa là mọi người phải nhận thức rõ về cái đó là thuộc về vọng tâm, mà phải trở về với cái tâm của mình, cái chân tâm của mình. Cái chân tức là cái tâm chân thật của mình, mà tâm chân thật thì nó ở luôn cho mình, gọi là chân tâm thường trú. Sau đây cái thường trú mà các vị để ý, ngoài cái tư duy thiền định luôn luôn là cảm giác, nếu ngoài cái cảm giác cái thiền định ra thì phải nói thẳng thừng mà nói, thẳng thắn mà nói, trong cuộc đời nếu mà không có tư duy không có cảnh giác về vô minh thiền não, không có tập tu tập thiền định, thì suốt cả đời sống toàn là vọng tâm. Vì vậy mà nó xây dần ở trong cái lục đạo luân hồi sinh tử ưu vi khổ não là vậy, hoàn toàn bỏ mất chân tâm. Mà cái người mà muốn trở về chân tâm là phải tập tu tập thiền định, phải tư tập tư duy, phải biết cái nào là nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, còn giữ lại cái không đến không đi, không sanh không diệt, bây giờ mới gọi là phát hiện được cái tâm thật của mình, gọi là chân tâm thường trú đó. Mà muốn vậy thì chỉ có tu tập thiền định thôi. Chừng mà tu tập thiền định rồi thì các vị sẽ sống như bình thường, chứ không phải là chết đâu, không phải là duyên khách hiểu biết đâu. Nhưng mà lúc bây giờ các vị sống bằng cái chân tâm thường trú của chính mình, là cái tâm nó thanh tịnh đó, cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà không có mừng, không có giận, không có thương, không có sợ, không có yêu, không có ghét, không có muốn, không có phân biệt phải quấy hơn thua tốt xấu hàng ngày mà chúng ta đang đau khổ đâu. Bây giờ mới gọi là trở về với cái chân tâm thường trú. Thế thì cái đạo Phật là cái đạo mà dạy cho mọi người xây dựng một cuộc sống hạnh phúc an lành. Mà nếu mình giữ được cái hạnh phúc an lành bằng cái tâm thanh tịnh đó, tức là mình đạt đạo rồi đó, mình có niết bàn rồi đó, mình xa lìa được cái vọng tưởng của cái vọng tâm đó, thì mình đã có bồ đề rồi đó. Vì bồ đề là trí tuệ, biết cái nào thuộc về vọng, bỏ nó đi, không cho nó xâm nhập vào, nhận thức được cái tâm thanh tịnh đó là cái tâm chân của mình, thì lúc đó các vị không có phiền não ưu vi, tức là các vị có niết bàn rồi đó. Thế thì là cái bồ đề, cái niết bàn á, nó được lâu dài, nó được liên tục, hay là nó ngắn ngủi trong giai đoạn nào, đó là tùy theo cái hoàn cảnh mà mình tập tu của chính mình quyết định ra cái thời giờ đó mà mình sử dụng, mình kiểm tra cái tâm của mình. Thành bồ đề nó có thể ở luôn, nước bàn có thể ở luôn, hoặc là bồ đề nước bàn nó có ở trong một ngày, nó có ở được mấy tiếng đồng hồ với mình có được thời gian bồ đề nước bàn bao gian là do mình, chứ không phải là bồ đề nước bàn ở xa. Cho nên ở đây cái bồ đề của trong cái tài liệu này, cái đoạn này là tâm là căn bản của bồ đề nước bàn, và cũng là căn bản của luân chuyển sinh tử nữa. Nếu như chúng ta cứ chạy theo cái vọng tâm bằng á, hết vui thì tới mừng, hết mừng tới buồn, hết buồn tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới tham muốn dục vọng, thế thì đó là cái tâm trạng của cái người gọi là luân chuyển trong lục đạo luân hồi đó. Bởi vì lúc mà ta dẫn cất độ, ta dẫn điên cuồng lên, thì đó lúc đó là ta luân chuyển ở trong địa ngục đó. Đó là địa ngục trần gian. Cái gia đình nào mà nghĩa là toàn là sự khổ sở, toàn là sự bực bội, toàn là nguyên nhân của sự nóng bức, sự gầy gò, sự đánh đập, sự chửi bới, sự đai nghiến, thì lúc đó là cái tâm của ta nó đang luân chuyển ở trong cái địa ngục đó. Thậm chí mà nó quá cực độ, chịu không còn nổi nữa là con người ta tự tử bằng kiểu này kiểu kia, là lúc đó là nó luân chuyển đó, cái tâm của ta nó luân chuyển đó, cái vọng tâm của ta nó luân chuyển, nó đưa ta tới địa ngục đó. Còn những lúc mà ta sinh ra cái tâm mà keo kiệt, là bỏng sẻn, là ích kỷ nè, chỉ nhất lại mình nè, mà không kể tới cái lượng lại của người khác nè, tức là tham lam vô độ á, cho việc bọn trẻ ta lên vô độ đó, thì lúc đó là cái tâm của ta nó luân chuyển ở trong cái đường ngã quỷ đó. Bởi vì ngã quỷ là cái quả của sự tham lam, của sự keo kiệt, của sự ích kỷ, của sự hạ người lại mình. Thì cái lúc mà sinh cái tâm tham lam keo kiệt lại mình hạ người đó, thì lúc đó là tâm ta luân chuyển ở đường ngã quỷ đó. Còn có cái lúc mà vì sự ăn mặc ở ngủ thở của mình, của gia đình mình, của thân nhân mình, mà mình không tôn trọng lẽ phải là gì, không biết tội phước là gì, không biết đạo đức là gì, thế thì là lúc đó là cái đầu óc ta không còn trí tuệ nữa, ta si mê đành độ mà,
thì lúc đó là cái tâm của ta nó chỉ điều cái sự đen tối mà không có trí tuệ đó, thì lúc đó là tâm ta luân chuyển ở trong cái đường súc sanh đó, nó thành ra luân chuyển ở trong lục đạo rồi vậy đó. Rồi nếu như khá hơn chút nữa thì là ta có cái thời giờ để ta nghĩ ngợi tới cái sự bình đẳng, cái nếp sống của xã hội, của loài người. Thế thì ta làm thế nào mà ta giữ gìn cái tư cách của con người là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu hả? Thế là lúc bây giờ đó là cái tâm của ta nắm giữ được cái ngang tầm cỡ đó, thì lúc bây giờ tâm ta luân chuyển ở nhân đạo đó, mà nó tạo cho ta điều kiện sống thoải mái của cái tư cách của một con người, thì gọi là luân chuyển ở trong nhân đạo đó. Rồi có lúc mà ta nghĩ tới vấn đề là không sát sanh, không trộm cướp, không mà tà dục, rồi không vọng ngôn, ý nữ, lưỡng thiện, ác khẩu, không tham, không sân, không si. Cái tâm ta mà nghĩ tới việc đó là ta thực hành 10 cái điều đó. Nói một cách khác là ta tập tu sống theo cái thập thiện nghiệp, 10 cái nghiệp lành, thì lúc đó là cái tâm của ta nó luân chuyển nha, ta dẫn đưa ta lên thiên đạo. Ta có cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc của cõi trời đó. Trời là chính là cái tâm trạng của cái người mà sống trong thập thiện, hành thập thiện. Đó là người đó sống có một sự an nhàn, sự thảnh thơi, sự giải thoát đó, là phước báo của cõi trời đó. Thế thì là trời người ha. Rồi còn á, lúc nào mà giận dữ ha, quá tháo giận dữ đùng đùng phẫn nộ thì lúc đó là Atula. Cho nên là mấy người nào mà có học Phật chút cái lời á, thấy cái trường hợp của cái người mà giận dữ cái vẻ mặt nó nổi biến sắc ra dữ tợn á, thì gọi là đó gọi cái tướng Atula đó, bạn thấy không? Atula là cái tấm nóng nảy, ham đấu tranh, ham chiến đấu. Thành ra cái lúc mà mình nổi giận đó, có người xung quanh vào học con cha lúc này mà có tấm gương mà cho là cái anh này anh nhìn cái mặt ảnh lúc đó coi những này đẹp ghê đó, ta nói ngạo nghễ vậy đó. Anh là coi cái chị này là có gương cho chỉ nhìn mặt chỉ coi, mà thật sự là cái lúc mà mình nổi giận đó, cái mặt mình nó không còn là cái mặt bình thường nữa. Thành ra người ta nói cái mặt Atula là cũng đúng thôi. Bây giờ nó hằng những cái nếp nhăn coi nó dữ tợn lắm, coi nó khó thương lắm. Mà cái người mà nổi cái tâm Atula đó không hề hay biết gì hết đó. Vì vậy mà các vị coi tôi vui như thế, như là các cái nghệ sĩ đó ha, họ giữ sức cái đó là có những lúc thì đau khổ cái vẻ mặt ha, mà lúc vui cái là vẻ mặt đẹp đẽ thiệt đó, mà nổi dâng lên cái là nó thấy vẻ mặt Atula nó mất đẹp liền vậy hả? Thành ra là nếu mình ở trong cái dòng đó thì gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bằng chính cái tâm của mình chứ chưa cần phải đẩy mình đi thành con súc vật mới gọi là súc sanh đâu. Chưa cần phải đẩy mình xuống cái địa ngục A Tỳ, nó ở đâu trong lòng đất hay ở đâu đó cũng phải vậy. Đạo Phật thì các vị học rồi biết không cần phải đẩy đi tới đó. Nhưng mà sự thật nó có cảnh giới đó, nhưng mà bây giờ ngay trên cái cõi thế này mà chúng ta không khéo là nó vẫn có địa ngục ở trong gia đình của ta, vẫn có ngạ quỷ, vẫn có súc sanh trong đời sống của ta. Và chúng ta có quyền hưởng cái hạnh phúc của người, của trời ở trong gia đình của chúng ta. Nếu nói sao nữa là cái quả vị thanh văn dương giác với quả vị vô thượng bồ đề, chúng ta cũng có quyền hưởng ở trên mặt đất này, giống như là các vị a la hán mà Phật còn tại thế, giống như là các vị đức như thật mà Phật còn tại thế, và như là Thế Tôn ta ở trên thế gian này mà có bồ đề niết bàn đó. Vì vậy cho nên cái kinh này nên là dạy là mọi người là quay về với cái chân tâm thường trú thanh tịnh sẵn có của mình. Cho nên là nói tâm là sự đúng, là sự đúng. Nói rằng tâm mà nó sinh ra sự ưa thích và ham muốn ở trong người, ông An Nam nói vậy là chưa đúng. Ông đưa ra cái ví dụ như khi mắt ông nhìn thấy bao nhiêu tướng của Phật, và từ đó ông phát tâm xuất gia theo Phật, tu hành mong được thích duy sanh tử.
Ông nói như vậy vì là người thường ai nghe cũng đúng quá rồi chứ gì nữa. Ví dụ như giờ trong này mà có các vị mà thấy nhìn tướng hảo quang minh của Phật, của Pháp, của Tâm, rồi Pháp của Tâm là ham muốn là tu hành xuất gia, thì cái ham muốn đó, cái nhận thức đó là tâm mình chứ gì. Không được, ông anh đang nói vậy mà mọi người chúng ta thì ai cũng phải nói vậy thôi. Nhưng mà ở đây là Phật cho biết rằng cái đó không phải là nói rằng là bác bỏ cái đó không phải tâm thì Phật cũng không nói vậy. Cái đó nói rằng không phải tâm thì không bác bỏ hẳn như vậy. Nhưng mà cái đó Phật cho biết là vọng tâm. Mà vọng tâm thì cái đó là không phải ở luôn, không phải của mọi người đó. Mà mọi người thì ai cũng có cái chân tâm thường trú là cái mà ta đang tìm đây. Nhằm để mở mang cho sự nghị luận khai thị về cái thâm nghĩa thủ lăng nghiêm, Đức Phật bảo rằng: A Nan, ông nên biết rằng hết thảy chúng sanh vô thủy đến nay sống chết tương tục đều do không biết cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh hàng ngày mà hàng ngày chỉ dùng các cái vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân, vì vậy mà mới có luân hồi. Đấy, hàng ngày chúng ta dùng vọng tưởng không à? Dùng vọng tưởng không? Đại chúng để ý cái này mới kiểm tra lại, mới thấy sự thật là mình dùng vọng tưởng không. Học kinh mà thâm nhập mà mấy mươi năm mà cỡ như tôi rồi đây này, mà tôi còn xài vọng tưởng nhiều lắm, không biết như là các Phật tử tại gia mà còn lo miếng cơm manh áo, lo cho chồng, cho vợ, cho con cái, thì thật tình mà nói khó mà có cái giờ phút mà sống với cái chân tâm thường trú đó nha. Thành thật mà nói vậy, cái điều kiện của người xuất gia là dễ dàng hơn hết đấy. Nhưng mà những cái bực mà trở về với cái chân tâm thường trú nó còn khó kiếm. Bản thân người tu hành kiếm những giờ phút đó, nghĩa là chật tỉnh và chật mê lúc có lúc không, chứ không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên là nói chuyện mà cái tu hành xuất gia là để hy vọng thành Phật đó. Thành Phật tôi nói với các vị, nói thẳng là các vị đừng có ham thành Phật. Bởi vì chưa có dễ thành Phật được đâu. Nguyên tắc khi mà hiểu tức Phật thì tất cả mọi người là Phật hết đấy. Cái mà lý thuyết Phật nha, về lý luận mà nói và cái chân lý thật sự là cái chân lý tột cùng chân lý, thì Đức Phật cho biết rằng mọi người là Phật này. Có Phật tánh sẵn, có Phật chất đó, nhưng mà còn mà trở về được hay không là còn cái vấn đề hồi đầu. Hồi đầu mới là thị ngạn, hoài đầu nó mới tới bờ thôi. Ai cũng ở trong bờ mà đâm thuyền để vượt đại dương mà. Nhưng mà nếu mà đâm thuyền, tất cả mọi người đều trong bờ mới đi ra được chứ, nó có thuyền mà đi chứ. Nhưng mà vấn đề mà trở về được hay không là vấn đề phải hồi đầu. Phải biết hồi đầu, còn nếu không hồi đầu là không có trở về bờ được. Cho nên mọi người đều là có Phật tánh giống nhau, cùng với chư Phật giống nhau. Nhưng mà khi mà đâm vô trong cái biển trần gian rồi, có biết hoài nào hay không? Cái thuyền đó mà đã phóng ra cái biển trần gian rồi, còn có biết hồi đầu hay không? Mà hồi đầu mới là tới bờ, mới là hồi đầu thiện ngạn. Có hoài đầu thì mới tới bờ, không hoài đầu là không tới. Cho nên là chúng ta là cái nguyên tắc là Phật, nhưng mà thành Phật là không đơn giản. Họ nói thẳng như thế, cho nên là phải học thôi. Học rồi bồi dưỡng rồi tỉnh thức, cảnh giác. Mà cảnh giác khó chứ đâu có dễ. Cũng như là một cái đất nước bao la vậy,
mà dầu cho các cái bộ đội biên phòng có cảnh giác cách nào đi nữa thì đồ lậu vẫn vô được mà. Đồ lậu vô được thì nó làm tan rã là phá hoại cái nền kinh tế của đất nước mình. Nhưng mà canh phòng cho cái đồ lậu mà không chuyển qua biên giới là nó khó tới cỡ nào. Chưa kể là những cái điệp viên, những cái tình báo của các nước dầu cảnh giác kiểu nào cũng có họ đến được như thường. Đó là cái chuyện mà cụ thể bằng xương bằng thịt của thế gian có hàng hóa để qua biên giới đó, mà phát hiện còn khó. Tình báo được như là có cơn con người cụ thể mà phát hiện còn khó, không chỉ là cái phiền não vô minh mà nó xâm chiếm nó trong cái tâm hồn ta đó, nó đến ta khó mà hay, nó không có hình dáng cụ thể. Cho nên là cảnh giác với phiền não vô minh rất là khó. Vì vậy mà những cái bậc mà chân tu á, người ta từ nang hết tất cả những cái chuyện của tình thế, người ta không tham dự. Điều đó nó cũng có cái lý của người ta. Thậm chí những người mà người ta làm, người ta gọi là nhập thất đó mà, đóng cửa nhập thất đó, nó cũng có cái lý của người ta. Cho nên là về mặt nào đó, thí dụ như nhập thất mà mình không có thực hành được, mình không làm nổi những cái pháp tu nào đó, hoặc là mình nhập thất mà mình tu hành không có đúng cái chánh pháp mà mình luyện cái này, mình tập cái kia hả, nó đúng chánh pháp thì cái đó nó không thành công rồi. Nhưng mà cái lý mà người ta tính á, các cái duyên nó cũng có lý của người ta. Vì để người ta tập trung vào, người ta tập chú vào cái tư tưởng để mà gạt bỏ những cái phiền não, những cái vô minh, luôn luôn là kiểm tra căn phòng, giống như cái người lính biên phòng luôn luôn là cầm cái súng mà giữ gìn cái cửa ải vậy. Nhưng mà còn cái cầm súng mà giữ gìn được cửa ải, giữ gìn cửa ải mà có thức có tỉnh hay không là chuyện khác. Cho nên cái chuyện mà ở không, gọi là ở không để mà tu, đóng cửa để mà tu đó là một chuyện, mà còn cái giữ gìn được có phiền não vô minh hay không là chuyện khác, có phát hiện được phiền não vô minh hay không là chuyện khác. Chứ thì thật ra là người ta xa lắm hết mọi việc đó, nó cũng có cái lý cho mình là không. Chứ như Phật tử tại gia thì hàng ngày là lo cơm lo áo lo mọi thứ, gia đình rồi xã hội đủ thứ, thì nó quá bận rộn đi làm sao mà cái thời giờ mà quay về với cái chân tâm thường trú thanh tịnh của mình, phải nói là khó lắm. Phật bảo A Nan như lời ông nói, do tâm và con mắt mà có sự ưa muốn. Nhưng nếu không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể hàng phục tầng lao. Ví như ông vua của một nước bị giặc xâm lăng, phát binh đánh dẹp, thì binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới mong dẹp được. Hiện nay ông còn mắc phải luân hồi là lỗi tại tâm và con mắt của ông. Vậy ông hãy chính chắn tìm xem tâm và con mắt của ông hiện ở chỗ nào. Đức Phật hỏi cái câu nghe nó có cái vẻ nó dí dỏm, nó làm sao để cho mọi người chú ý mà. Chứ còn ai cũng phải nói, cũng phải biết rằng là con mắt thì ở trên cái mặt của mình chứ đâu, còn tâm thì ở trong thân, ai cũng nói vậy mà. Cho nên câu hỏi Đức Phật hỏi nghe rất là kỳ lạ. Ông nói là sự ham muốn của ông là do con mắt thấy tâm ông ham muốn. Vậy bây giờ ông tìm xem con mắt của ông ở đâu và cái tâm ông ở chỗ nào. Một câu hỏi nghe rất kỳ lạ, nhưng mà nó là sự thật đó nha. chưa biết là chưa biết được tâm ở đâu đâu. Mọi người nếu không học kinh Lăng Nghiêm chưa biết tâm ở đâu đâu, và con mắt cho là cũng chưa biết là nó ở đâu nữa. Bởi vì tâm với con mắt cho là nó tương quan mật thiết nhau, nó không thể rời nhau. Con mắt thấy tâm liền phân biệt, mà nếu mà nói con mắt thấy tâm liền phân biệt thì có lẽ là tâm ở trong con mắt hay sao? Mà nói rằng tâm ở trong con mắt thì sai rồi. Còn nói rằng tâm ở trong thân thì ông anh sẽ nói tâm ở trong thân đó nha, nhưng mà nói tâm trong thân cũng không đúng. Bây giờ cái vấn đề này là tôi nói trước để cho đại chúng biết rồi, các vị đừng thắc mắc đây nè. Trong cuộc đời này không biết bao nhiêu người, và không biết bao nhiêu cái học thuyết tìm hiểu cái vấn đề vật chất và tinh thần. Vật chất là cái gì sanh, rồi tinh thần thì ai sanh, và nguyên do cái gì sanh vật chất, rồi nguyên do cái gì để sanh ra tinh thần, hay là nói cách khác là cái gì sanh ra cái thân, rồi cái gì sanh ra cái tâm, rồi thân và tâm là cái gì, và nó tâm là ở đâu, nó gá cho thân bằng kiểu nào. Ấy, bao nhiêu câu hỏi đó như là bao nhiêu cái triết học luận lý của trên đời này cho tới bây giờ không có giải quyết được. Mình ai nay muốn nói kiểu sao là nói, rồi bổn đạo của mình là tin theo cái lời nói của thầy mình vậy thôi. Nhưng mà cái bộ kinh này nè, tôi nói đại chúng để ý nè, cái vấn đề ở đây ông anh em mà sắp đưa ra đó, biện luận ra bảy cái lần, bảy cái cách mà ông cho rằng là cái tâm theo ý của ông ấy mà, nó có bảy cách đó. Ông cho rằng tâm ở trong thân, lần thứ nhất. Phật nói không phải, bởi vì ông cho, ông anh em cho rằng là cái tâm là cái hiểu biết. Mà nếu mà tâm là cái hiểu biết mà nó ở trong thân thì lẽ ra khi mà con người có bệnh, hoặc là tim, hoặc là gan, hoặc là tỳ, hoặc là phế, hoặc là thận, hoặc là hồng huyết cầu, hoặc là huyết áp cao gì đó, hoặc là có đau khớp gì đó, thì lẽ ra cái tâm của mình nó tự biết hết, chứ cần gì phải nhờ bác sĩ mà siêu âm giỏi kiếp để mà tìm bệnh. À, thế thì là nói là tâm là cái hiểu biết, mà cái tâm nó ở trong thân thì Phật nói không phải vậy rồi. Vì lẽ là con người đau ngũ tạng lục phủ, không hề có cái tâm của người nào mà tự biết cái bệnh đau của mình. Các vị nhớ vậy đó là lần thứ nhất đó nha. Lần thứ hai ông anh nói rằng bà cái con, nếu vậy thì tâm không phải ở trong thân rồi, bởi vì nó không biết cái việc gì ở trong thân hết thì nó không phải ở trong thân. Giống như cái người mà không biết những vấn đề sự vật gì ở trong cái nhà này, mà nó chỉ biết những cái ở ngoài nhà. Vậy thì là cái người mà biết những cái ngoài nhà mà không biết những cái gì trong nhà thì người đó phải là người đó ở ngoài nhà. Cho nên họ biết những cái bên ngoài nhà mà trong nhà họ không biết. Thế thì là con người nhìn thì vật bên ngoài biết hết, mà ngũ tạng lục phủ của mình không biết. Vậy thì nó giống y như là cái người ở ngoài nhà chỉ biết những việc ở ngoài. Cho nên ông mới nói rằng, mà Thế Tôn, vậy là con hiểu rồi, tâm ở ngoài thân. Phật nói ông nói vậy không được. Nếu mà tâm ngoài thân á thì là hai cái bên cái tâm, mà cái tâm ở ngoài thân thì nó giống như tôi và ông vậy đó. Tôi ăn cơm, ông có no không? Tôi ngủ, ông có khỏe không? Hoặc là ông ăn cơm, ông ngủ, tôi có no được không? Tôi có khỏe được không? À, tất nhiên là không khỏe được rồi. Ông ăn tôi không no, tôi ăn ông không no. Vì sao? Vì thân ông và thân tôi nó ngoài nha. Do đó cho nên ông nói rằng tâm ở ngoài thân là không được. Bởi vì nếu tâm ở ngoài thân là cái gì tâm biết thì không tương quan với thân, nghĩa là thân không biết. Mà nếu cái gì mà thân biết thì tâm không biết gì, hai cái nó ngoài nha. Vậy mà bây giờ đây là thí nghiệm nè, tôi đưa tay lên, ông nhìn, này, tay tôi xòe ra, tôi nắm lại, mắt ông vừa thấy, thì tâm ông có biết hay không? Nó giờ thấy tâm và mắt tôi vừa thấy là tâm tôi liền biết, vậy thì chứng tỏ rằng thân tâm không có ngoài nhau, cho nên ông nói rằng tâm ở ngoài thân là không đúng rồi. Đà cái lý luận vậy đó. Thế thì nói ở trong cũng đúng mà nói ở ngoài cũng không, không đúng. Ông cho nên lần thứ ba ông nói là bạch thế tôn mà tôi hiểu là bây giờ nó không phải ở ngoài rồi. Bởi vì nếu tâm ở ngoài thì là thân và tâm nó như lẻ rồi, giống như là con ăn là thế tôn không no, mà thế tôn ăn là con không no. Mà đây là thân, con mắt của thân vừa thấy là tâm liền phân biệt, như vậy là chứng tỏ là nó không phải ở ngoài. Vậy là theo con là con cho rằng là cái tâm nó núp ở sau con mắt, giống như con mắt núp sau cái kính vậy. À, dầu là có cái kính che bên ngoài, à, con mắt núp sau cái kính, có kính che bên ngoài, nhưng mà khi mà nhìn thấy sự vật bên ngoài đó, thì là không có gì trở ngại cả. Thế là con nghĩ rằng tâm nó núp sau con mắt. Nói núp sau con mắt để làm chi? Để tránh rằng là nếu mà nói rằng tâm ở trong thân thì bị dày rồi. À, cho nên bây giờ nói là nó núp sau con mắt, cho nên con mắt thấy thì tâm liền thấy, không đẹp, vậy là nó núp sau con mắt. Phật nói rằng là ông nói là tâm núp sau con mắt cũng không đúng. Bằng cớ đây là tâm núp sau con mắt, giống như con mắt núp sau kính đâu. Đây là ông đưa kính lên coi, ông nhìn thấy sự vật bên ngoài, đồng thời ông con mắt ông phải thấy được cái kính. Vậy thì khi mà ông nói cái tâm ông nó núp sau con mắt, như con mắt núp sau cái kính, vậy khi ông nhìn thấy sự vật ở bên ngoài, ông có thấy được con mắt của ông không? À, bởi vì con mắt núp sau cái kính, khi thấy vật bên ngoài vẫn có thấy cái kính mà. Ông cho rằng con mắt núp sau cái kính như con, như là tâm núp sau con mắt, như con mắt núp sau cái kính. Vậy trong lúc ông thấy sự vật, ông có thấy kính không? Bạch Thế Tôn nó không có thấy. Nghĩa là nhìn sự vật ngoài thấy kính, nhưng mà còn tâm thì không thấy con mắt. Phật nói vậy là ông nói cái tâm mà núp sau con mắt cũng không đúng rồi. Đây. Cuối cùng á, trong tài liệu đó mà ông cho rằng là cái thứ bảy là ông cho rằng là tâm không dính dáng vào đâu. Thế thì là cái tâm của ông A Nan, ông cho rằng là tâm sanh thì các pháp sanh, hệ tâm ở chỗ nào thì các pháp có chỗ nào thì cái tâm nó có chỗ đó. Điều đó cũng không đúng, là vì đó, là các pháp có cái phân biệt ở chỗ nào là tâm ở chỗ đó, thì là cái phân biệt đó nó ở trong cái sự việc đó, nó cũng không tương quan gì với ông. Cái lần thứ bảy thì ông nói rằng là theo lời Phật dạy là tâm không, nghĩa là cái tâm của ông là cái không dính dáng vào đâu hết. Không dính dáng vào đâu hết. Thì Phật nói rằng là nếu như sự vật này, nếu nó không có gì hết, thì ông khỏi cần nói rằng cái tâm của ông không dính dáng vào đâu. Còn nếu như sự vật này nếu nó là có, thì tất nhiên là ông phải có dính dáng thôi. Chứ nếu nó không dính dáng thì tại sao ông biết rằng ông không dính dáng? Ông nói đã có cái không, đương nhiên là có dính dáng với sự vật. Vì có dính dáng với sự vật, ông mới nhận biết rằng là, ông mới nói rằng là cái tâm ông không dính dáng với sự vật. Thế thì là dạng qua hỏi lại như thế. Mà các vị đọc tài liệu đây cho thật kỹ thì các vị thấy rõ mấy cái lần dạng. Mà tôi muốn nói cái chốt là cái mà nói cái tâm không dính dáng đó nha. Để chúng để ý, thường thường là cái người mà tu nó có một cái thái tu,
có một cái thói quen mà ta cũng gọi là tu thiền đấy, ta cố tập cái tâm cho không dính dáng vào đâu hết. Cái điều đó không được đâu, các vị đừng có sợ cái sự dính dáng nha. Cái tâm của mình mà cố, mà cái người nào tu mà cố mà giữ gìn mà kềm hãm cho cái tâm mình nó không dính dáng đó, mà giống như là cái lần thứ bảy đó là uổng công mà vô ích, không làm được việc đó đâu, mà nó kềm hãm con người một cách vô cùng cực khổ. Mà sự thật là vẫn là dính dáng thôi. Thế thì nếu tâm mà của con người mà nó dính dáng với sự vật thì làm sao mà có cái tâm thanh tịnh được để mà thành đạo mà chứng quả chứ. Thế thì là cái dính dáng của Phật là đại, để rồi nó như thế này nè, đã chúng để ý thế nè. Lục căn của ta, con mắt của ta nó có quyền thấy nha, lỗ tai có quyền nghe, tự nó mình không muốn nghe nó cũng nghe, mà mũi là cái tánh của nó là ngửi, mình không muốn ngửi nó cũng vẫn có cái mùi ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc, ý thì biết. Dù mình có ý mình không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn ngửi, không muốn nếm, không muốn xúc, không muốn biết, nó cũng tự tác động vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó có cái công dụng của nó, công dụng thấy nghe ngửi nếm xúc biết của nó. Cho nên gọi là không dính dáng là không bao giờ được đâu. Chỉ có cái việc mà Đức Phật ra, Đức Phật thành Phật là do cái chỗ Đức Phật thành một bậc gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, mà vua của các pháp đây có nghĩa là đối với các pháp tự chủ. Cái chỗ đó là nghĩa là đối với sắc hả, con mắt nhìn thấy sắc đó mà, nhan sắc nè, thành sắc nè, hiển sắc nè, thấy mà không có nhiễm là được rồi. Chứ còn bảo rằng đừng thấy để cho nó không dính dáng, đừng làm cái đó mà uổng công. Tôi nói ví dụ như giờ cái bông về này là của người ta, là trên đời này bông mọc hoang dã ngoài vườn cũng có, bông người ta tinh cũng có vậy đây nè. Mà bây giờ mà các vị nói rằng cho nó, các vị tập cho một cái không dính dáng, các vị làm sao mà không dính dáng? Con mắt mà nhìn vào cái bình bông về mà không dính dáng là sao? Làm sao cho không dính dáng được? Còn như tôi nói như vậy đây nè, âm thanh nó gian gian vậy mà các vị nghe là không dính dáng vào cái âm thanh, làm sao mà làm được việc đó? Có mong lấy đinh mình đóng cho nó thủng cái lỗ tai đi, chứ không cách nào là không nghe được hết. Còn như giờ cái lỗ mũi là hoặc là mùi hương trầm, hoặc là mùi các nước hoa người ta thoa, người ta dứt, ta chỉ cho đâu người ta rồi các vị đi ngang mà các vị là làm cho nó không dính dáng cái hương, là các vị làm sao mà làm? Làm sao cho nó chết đi cái lỗ mũi này, nó không còn cái khứu giác được chứ. Mà không còn khứu giác thì nó không còn là một nhân, một sinh vật nữa đâu. Cho nên là cái tâm mà gọi là cái không dính dáng là đừng có làm cái đó, đừng có học cái đó, không có được đâu. Mà dứt khoát là nó cứ nó có dính dáng thôi. Bởi vì sự vật là có mà có là nó có cái tóm trạng của nó. Đây là màu vàng là các vị vẫn thấy là màu vàng, mà cái lá cây là màu xanh là các vị vẫn thấy nó khác liền đó chứ. Chứ làm sao mà không dính dáng được? Trong khi cái thấy mà nhìn cái xanh cái vàng vậy mà mình cho là một thứ, sao sao được? Thành ra đừng có trốn tránh cái mà gọi là cái tâm không dính dáng vào đâu, không được đâu. Chỉ có cái điều là nhớ là Đức Phật của chúng ta đó nha, có một cái hiệu gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là thượng tôn tam giới vô lượng thất á. Đức Phật của ta là đấng Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Là vua của các pháp. Mà vua của các pháp đây không có nghĩa là đấng cai trị các pháp, mà đối với các pháp tự chủ, tự tại. Cái chữ vua là nghĩa đó, nghĩa tự chủ, tự tại. Nghĩa là thấy sắc mà không nhiễm sắc, nghe âm thanh mà không lưỡi gì thanh, hương vị xúc pháp cũng vậy, nghĩa là tự chủ. Tập cái đó, tập cái sức tự chủ đó.
Nhưng mà cái tập là khó đó, nếu ai tập cũng được hết là ai cũng thành Pháp Vương, là thành Phật hết rồi. Do đó cho nên là phải cố gắng mà tập thôi. Tập dữ lắm mà lê đi là sao giảm, là bị mai một cái công phu của mình liền. Cho nên cái này là phải nói rằng là phải do có cái tầm cái căn lành, nó trong một đời, hai đời, ba đời, chứ có nhiều đời, nhiều kiếp phải không, thì mới được thôi, chứ không phải ai cũng dễ dàng làm chủ là lục căn, lục trần, lục thức đâu. Thành ra cái việc này là cái việc tu tập là đừng có nóng vội gì hết á. Cứ từ từ mà cao rồi mà bồi dưỡng, mà sửa, nâng cái trình độ giác ngộ, nhận thức cho lý lên. Còn có những người không hề nghe được và không hề sợ tất Phật, quán hành tất Phật. Chẳng hạn như giờ ta, chúng ta mà đang tu tập rồi quán chiếu, tập làm theo cái đóng bích lục căn, là ngăn chặn các đức lục căn đó, mà chúng ta đang tập, đang làm thôi. Thế thì bây giờ tôi gọi là quán hành tức Phật, vừa tu quán vừa thực hành, gọi là Phật. Mà Phật quán và hành nghĩa là trên đường tiến, tu tiến. Cho nên là trong bảy cái lần dạng tâm đó thì nó vận dụng cái trí rất là nhiều, vận dụng cái trí rất nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi nói về vấn đề thân và tâm cho đại chúng lấy cái này. Đừng nói là cái tâm ở trong thân, cũng đừng nói nó ngoài thân, cũng đừng nói là tâm nấp sau con mắt, cũng đừng nói là tâm ở chính giữa, cũng đừng nói là cái tâm mà có phân biệt ở đâu thì tâm ở đó, cũng đừng nói là tâm là cái không dính dáng vào đâu, giống như ông anh em lên, đừng nói cái đó. Các cái đó đều là mặt đầy hết, không có cái nào trúng. Thế thì là bây giờ vấn đề là thân là cái gì mà tâm là cái gì? Tôi nhắc cho đại chúng, thân này là thuộc về sắc đây nha, thuộc về địa đại đây nha, thuộc về sắc. Sắc thân cũng tức là địa đại. Còn cái gọi là tâm á, tức là thức đại ở trong bảy đại. Đại chúng nhớ rằng là địa đại nè, thủy đại nè, quả đại nè, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, gọi là mãi đại. Mấy cái đại đó nó kết hợp lại mà nó hình thành ra vũ trụ vạn hữu, trong đó có hữu tình và vô tình. Mà tôi đã nói nhiều lần rồi về vô tình á, về vô tình tức là cái loại mà không có cái kia, không có tình thức, không có sự nhận thức hiểu biết á, cũng như cỏ cây hoa đó, trời xanh mây nước, mọi thứ vật ở bên ngoài đó, tôi gọi là vô tình. Thì nó kết hợp bằng địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, năm cái đại đó nó hình thành cái thế giới vật chất. Tôi nói cái này là chúng để ý nè, để mà nắm về vấn đề thân tâm đây nè. Thế thì thế giới mà cái gì thuộc về vật chất đó là nó cấu tạo bằng địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại. Mà địa đại thì là các vị nhớ nha, địa đại tức là sắc đó, trong kinh này gọi địa đại tức là sắc đó. Tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc đó. Thanh tịnh bản nguyên châu biết pháp, pháp giới từ chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Thế thì là cái thân này là một cái phần sắc ở trong vô số cái sắc chất của cái vũ trụ này. Nó là chân không, mà cái chân không đó là lại là chân sắc. Sắc là chân không, mà không là chân, chân sắc. Cái tánh của nó là thanh tịnh bản nguyên, Cái tánh của sắc là thanh tịnh mãn nhiên, là khắp cùng pháp giới. Từ chúng sanh tâm ứng sở tri lượng từng nghiệp phát hiện, nó đáp ứng theo cái hiểu biết của chúng sanh, nó theo cái yêu cầu của chúng sanh, theo nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện. Nó phát hiện theo cái cách là cái quy luật của nó là đồng chủng dị chủng, đồng chủng thì nó hợp nhau mà dị chủng thì nó chống nhau. Đồng tánh thì nó là xua ra mà dị tánh thì nó hút lại. Cái tánh đó, cái công năng nó đồng thì là nó nhân cái sức đó tăng trưởng lên, mà cái công năng nó dị á, cái bằng dị năng á thì là nó trì trệ, nó dị lại. Thì đó là đồng tánh thì là tương cự, mà dị tánh là tương hấp, mà đồng năng tương bội, dị năng tương để, cái công năng mà nó đồng nhau thì nó nhân lên, mà công năng mà nó khác nhau thì nó trì trệ xuống. Chẳng hạn như là cái điện này nè, nếu mà đồng năng ha, cái công năng, cái điện năng mà nó điện năng điện thế mà nó đồng nhau thì là nó nhân lên cái sức mạnh của điện. Nhưng mà nếu mà nó dị năng, nó đem cái điện dương nó đương là tăng trưởng chạy vậy, mà nếu mà đem cái điện âm nó mà chập vô mà không đúng chỗ nó là thì là nó phá hoại làm cái điện tắt hết. Cái gì là cái quy luật đồng dị đó nó chi phối hết. Thành ra trong đó là con người đây mà là thuộc về địa đại, về cái sắc thân là thuộc về địa đại. Thì trong đó có thủy đại, có quả đại, có phong đại, có không đại. Rồi còn đó là thuộc về cái phần thân nha. Còn cái phần tâm mà gọi là tâm của mình đó mà, thì nó là thuộc về thức đại. Thức đại là trong kinh nói là tánh thức chân không, giác minh là chân thức. Nó cũng thanh tịnh bản nguyên, nó cũng châu biến pháp, pháp giới. Thành ra khi mà có một cái thân này rồi, còn cái gọi là tâm của mình, nó tức là cái thức đại đấy. Cái thức đại, cái tánh nó cũng trầu biên pháp giới, nó cũng thanh tịnh bản nhiên, nó cũng khắp cùng pháp giới. Nhưng mà diệu giác cảm minh trầu biên pháp giới, cái tánh diệu giác, cái tánh hiểu biết đó, nó cũng khắp cùng pháp giới. Khi nào có một cái loại hữu tình, chẳng hạn như con người mà sanh ra, thì cái thức đại mà cái tánh cách trầu biên pháp giới đó, nó tác động vào cái con người đó. Nó tác động vào một cách nghĩa là không phải nhân duyên mà không phải tự nhiên. Tôi nói ví dụ đây nè, đây nha, tôi đang nói đây nè, cái micro này nè, nó phát ra cái làn sóng này nè, cái làn sóng này là coi như cái làn sóng này nó phát khắp cùng cái vùng cỡ 50 thước chu vi của nó. Và nếu nói rộng hơn là cái đài phát thanh của Sài Gòn mình, đại tiếng nói nhân dân á, nó phát ra cả từ miền Trung, miền Nam, miền Bắc. Cái tánh nó trầu biến pháp giới như vậy rồi á, nó từ ra cái bằng dưỡng nhất cảm nhiên, nghĩa là nó sẵn sàng có ở trong hay không, có khắp trên cùng đất nước. Rồi cho bằng ứng sở tri lượng tuần nghĩa phát hiện, nghĩa là khi nào mà có một cái radio ở Cà Mau, có radio ở Cái Bè, có radio ở Đồng Nai, có radio ở Đà Lạt, có radio, thì tự nhiên là cái làn sóng đó nó sẽ phù hợp với cái radio đó và nó tác động vào nó cái tính chất mà cái tâm nó là cái đó đó. Nó thanh tịnh bản nguyên mà nó kêu bằng trà diệu giác trạm minh mà trong biến pháp giới, là cái tánh của nó, cái tánh hiểu biết, cái tánh sáng suốt đó, nó khắp cùng pháp giới. Khi nào có một cái chủng thể hoàn thành một cơ thể của con người, thì cái thức của mình đó, cái thức tâm của mình nó tác động vào, giống như cái làn sóng phát thanh á, cái sóng điện của đạo Phật nó phổ biến cùng cả nước. Ở chỗ nào mà có cái chủng thể mà hoàn thành một cái radio, là cái làn sóng đó nó tác động vào. Vì vậy cho nên là bây giờ đây là các vị cầm một cái radio đây ha, là các vị nói rằng là cái radio như vậy, là các vị nói rằng cái tiếng nói của nó đó, các vị phân tích nó đã ở trong cái radio, cái tiếng nói trong radio không trúng, nó ngoài cái radio không trúng, nó ở chỗ cái tiếng nói, nó ở chỗ cái loa, đúng không? Đâu có trúng. Nếu mà nó ở chỗ cái loa thì cái loa sẵn nó lúc nào thì nó cũng loa chứ sao lại là không có cái là cái làn sóng vô thì nó không kêu. Rồi nó ở trong cái transistor nào đó, nó ở trong cái mạch điện nào đó, các vị nói thử coi. Không bao giờ các vị nói trúng được. Đây, đây nè, cái là do đó, các vị có là do đó, có cái chết đó. Bây giờ tôi nói vậy là các vị mắc là sống đó nha. Rồi các vị nói cái tiếng nói đó đó, radio thì các vị có rồi, kể như là cái radio đó ví như là một cơ thể của con người đi. Rồi còn cái tiếng nói mà bắt vô đó ví như là cái tâm á, cái tâm thức của con người. Hễ có cái radio thì bắt được. Mà khi mà nó bắt được rồi phát ra đờn ca nhạc này kia đủ thứ nha. Cái tivi cũng vậy, đờn ca nhạc hình ảnh vậy. Mà các vị hỏi nói rằng là cái hình ảnh này là hình ảnh là do của cái gì, nó ở đâu, ở trong cái tivi, ở ngoài tivi, ở giữa tivi, ở cái loa, ở cái nào, đều các vị nói đều không trúng hết. Là vì sao? Là vì cái làn sóng điện mà nó phát ra cái tín hiệu đó là thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp. Pháp giới, nói châu biến pháp giới, cho đây mình không dùng, mình nói là châu biến Việt Nam quốc. À, cái làn sóng điện nó châu biến Việt Nam quốc. À, nó thanh tịnh bản nguyên. Nếu mà không có tivi là cái làn sóng đó đố ai tìm nó ra, nó ở đâu, nó là cái gì, cho nên là thanh tịnh bản nguyên là vậy đó. Chứ nếu như thật sự mà nó không thanh tịnh bản nguyên là các vị như là đi và lên lập nhà hay gì đó, các vị sẽ đụng cái làn sóng đó, các vị đụng những cái hình ảnh đó, các vị nghe những cái âm thanh đó, nó cùng trời cùng đất hết. Nhưng mà kỳ thật nó không có. Có tiếng ca, tiếng hát, có màu sắc, có quần áo xanh vàng đỏ trắng, đủ thứ hình ảnh, ca múa vui buồn có hết, mà các vị không bao giờ đụng được cái đó. Là vì cái tín hiệu đó nó là thanh tịnh bản nhiên, nó châu biết cả đất nước, đất nước Việt Nam. Chỗ nào có một cái tivi thì cái tín hiệu đó nó tác động vào, thì có hình ảnh, có ca hát, có vui buồn, có áo xanh áo đỏ, màu màng này kia, đèn là đủ thứ chất chất ha. À, nhưng mà nó không có tivi thì là không tìm ra cái làn sóng đó, không tìm ra cái màu sắc đó, cái âm thanh đó. Thế thì ta gọi là thanh tịnh bản nhiên là vậy đó. Nó châu biến cả quốc độ, cả đất nước ha. Từ chúng sinh tâm ứng sở thì lệnh tuần nghiệp phát hiện, hãy có một cái tivi thì cái làn sóng đó có công dụng hiển lộ ra. Nhưng mà bây giờ trong cái tivi đó các vị hỏi cái nào là cái màu sắc? À, các vị hỏi này là khi mà tắt cái luồng điện đó đi hả, cái tín hiệu đừng có bắt nữa, được chỉ trong đó cái nào là màu xanh, cái nào màu đỏ, nào màu trắng, nào màu vàng, cái nào là âm thanh trầm, âm thanh bổng, à, cái nào là âm thanh là thuộc về bass, nào âm thanh thuộc về rớt đó ha, là các vị chỉ nói làm sao cho trúng được. Không bao giờ nói trúng được, vì là cái lý thanh tịnh và cái chân lý thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở đi lượng tuần nghiệp phát hiện là vậy. Cho nên đừng có tìm hiểu cái tâm của mình là ở trong hay là ở ngoài hay là ở chính giữa hay là ở không chính giới là đâu, mà cái sự thanh tâm nó tác động là do địa thủy hỏa thông không kiến thức. Để có một cái chỉnh thể hoàn thành một loài hữu tình, cơ thể của loài hữu tình mà đầy đủ, thì cái thức đại nó tác động vào, thì đừng có hỏi nó là cái gì, đừng có tìm nó. Cho nên đừng có tìm hiểu cái tâm của mình ở trong con người mình nó là cái gì, không có. Y như cái tư duy, các vị đừng hiểu cái gì để sinh ra lời ca tiếng hát, cái gì sinh ra mà hát, đừng có tìm hiểu, nói không có trúng đâu. Mà nó có một cái chỉnh thể của cái hình dạng cái tivi thì ra xuống cái đài của nó, nhân viên nó hòa hợp thì nó có màu sắc, có hình ảnh vậy thôi. Cho nên cái vấn đề tâm nó đừng có thắc mắc nữa. Thất đại hòa hợp,
khi mà nó đủ điều kiện thất đại hòa hợp thì nó có một con người vậy thôi. Cho nên nói tâm trong cũng bị đầy, nói ngoài cũng bị đầy, nói ở chặng giữa cũng bị đầy, nói nấp sau con mắt cũng bị đầy, nói nó không dính dáng vào đâu cũng bị đầy, nó nghĩ ngợi chỗ nào tâm có chỗ đó cũng bị đầy, là cái ý đó. Cái ý đó cũng đúng. Nhân duyên trùng trùng vô tận, mà nói tâm chỉ cái này chỉ cái kia chỉ cái nọ là không trúng được. Để ý cái chỗ đó nha. Thế thì là vấn đề mình học bây giờ là cái gì? Vấn đề là đừng cần tìm hiểu tâm là cái gì, mà chỉ cần tìm hiểu chân tâm và vọng tâm. Vọng tâm là cái không phải của mình, cái đó nó gây ra nhiều cái nguyên nhân đau khổ để luân hồi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời. À, là nó đó, là tâm đấy, nếu nó là vọng. Mà nếu mà huấn luyện nó trở về với chân tâm á, thì nó có thể thành ra Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Hiện giờ là chúng ta học và đang học tìm cái đó. Chứ còn á, cái thức đại nó tác động vào trong cái thân gọi là thân ngũ uẩn này, thì đương nhiên là nó tác động vô mắt thì sinh ra gọi là cái thấy, tác động vô tai thì gọi là cái nghe, tác động vô mũi thì gọi là ngửi, mà tác động vô lưỡi thì gọi là nếm, mà tác động vô thân thì gọi là xúc, mà tác động vô ý căn thì gọi là biết. Nó giống như là cái luồng điện, tác động vô quạt thì là nó sinh ra quay ra gió để mát, mà tác động vô bàn ủi thì nóng để ủi đồ, tác động vô cái bếp điện thì để nấu cơm, mà tác động vô cái tủ lạnh thì nó làm ra lạnh. À, do cái sự tác động vào trong cái vật chất. Chứ đừng hỏi nó là cái gì. Nếu các vị nói điện là lạnh không đúng, điện lạnh sẽ đưa vô bàn ủi nóng. Nếu các vị nói điện là nóng cũng không đúng, là vì là đưa vô là máy lạnh nó sinh ra lạnh chứ mà, thì nó phản ứng lên nó vậy mà. Thành ra là đừng có tìm hiểu cái tâm là cái gì, mà bây giờ đây chánh là cái chánh là tìm hiểu cái vong và cái chân. Cho nên cho rằng tâm ở trong thân đó là sự hiểu biết. Thông thường mọi người cùng hiểu giản đơn như vậy. Cho rằng tâm ở ngoài thân là một ý nghĩ táo bạo, lạ thường, chẳng mấy ai đồng tình. Bởi vì tâm ngoài thân thì thân tâm rời nhau. Còn có thể cho là ngờ nghệch nữa, cho rằng nứt tâm nứt sau con mắt, như con mắt núp sau cái chén thủy tinh thì cũng không tốt. Là vì tâm con mắt núp sau cái chén thủy tinh khi nhìn cảnh vật thì con mắt thấy chết. Nếu tâm núp sau con mắt thì khi mà thấy cảnh vật thì tâm phải thấy được con mắt. Nhưng mà sự thật đâu có vậy. Rằng tâm bị tạng phủ che tối, chứ vượt mở thì sáng. Điều đó cũng là một cái sự ý nó rằng tâm ở trong thân mà thôi. Thực chất là chủ trương tâm ở trong thân bằng một hình thức khác, bảo rằng cái suy nghĩ là tâm, thực chất là trở lại chấp tâm ở ngoài thân vậy. Cho nên suy nghĩ chỗ nào thì tâm ở chỗ đó. Nó là hình thức khác của cho rằng tâm ở ngoài thân, cũng không đúng. Rằng tâm ở trận giữa, điều này nói lên sự lý cùng trí kiệt. Bảo rằng tâm là cái không dính dáng, càng chứng tỏ rằng là lý cùng trí kiệt chỉ hy vọng chút ánh sáng mơ màng ở cuối đường hầm lý giải. Ông A Nan được Phật khen là đa văn đệ nhất. Vậy mà qua bãi chỗ gạn hỏi cái tâm, lý đã cùng, trí đã kiệt, vẫn chưa xác định được tâm là cái gì và hiện ở đâu. là người đệ tử Phật ai nghe mà chẳng khớp lại tâm hồn mình. Thật vậy, thuyền đi thì thấy bờ chạy, mây bay người ta thấy tâm sơ dịch, mắt giật nhìn mặt nước thấy rung rung, thuyền chưa đậu, mây chưa tan, mắt chưa hết dịch, mà muốn cho bờ đừng chạy, căng đừng sơ dịch, mặt nước đừng rung rung hãy còn không thể được. Huống hồ đem cái ý thức sinh diệt, vọng tưởng bóng dáng tường tầng mà suy lường cái thường trú chân tâm thì làm sao mà hội nhập được ấy. Thì thật là hàng ngày chúng ta đem cái bóng dáng của tiền tầng không đó. Đại chúng để ý nha, chúng ta sống toàn là bằng bóng dáng của tiền tầng, tức là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Cái bóng dáng của lục trần nó tác động vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Rồi ngày ta sống trong cái đó, không ta phân biệt trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Đó là bóng dáng của tiền tầng. Mà cho cái đó là tâm của mình thì làm sao mà tìm được cái chân tâm chứ. Suy nghĩ chỗ này thấy mà giật mình đó. Phật nói chỗ này mình thấy mình giật mình đó. Hằng ngày sống trong bằng bóng dáng của lục trần không? Các vị thấy mà các cái điều gì đó mà các vị mừng? Thế thì là đó là cái bóng dáng của sắc trần. Hoặc là thấy cái gì đó bực bội mà các vị sinh ra giận, thế là cũng bóng dáng của sắc trần. Rồi nghe một cái điều gì đó mà sinh ra vui, thì cái nghe đó cũng là bóng dáng của thanh trần. Mà thấy nghe cái điều gì đó bực bội, giận dữ, thì đó cũng là cái bóng dáng của thanh tần, là mình nghe đó thôi chứ cái đó có phải của mình đâu. Ngửi nếm xúc biết cũng như vậy. Thế nên hàng ngày chúng ta sống bằng bóng dáng của tiền tần. Tiền tần tức là chỉ cho lục tần. Chứ thì làm sao mà ai mà tìm được, nếu mà mình cứ mình sống trong bóng dáng của tiền tần thì làm sao tìm được chân tâm chứ. Cũng như người mà bị mắt giật mà là cái mặt nước nó rất là phẳng lặng ha, mà cái người bị bệnh con mắt giật là họ nhìn thấy mặt nước rung rinh. Nếu mà con mắt giật mà trị chưa lành thì bảo họ tìm thấy được cái mặt nước phẳng lặng không bao giờ có. Còn trăng thì là tương đối là nó đứng lên đấy, nhưng mà khi mà mây nó bay cuồn cuộn vậy thì thấy người dường như là trăng nó đi ngược với mây, thấy nó đi rất là nhanh. Đã mây bay nhanh chừng nào thì thấy trăng đi ngược nhanh chừng đấy. Mà mây mà chưa dẹt đi được, chưa tan mây đó, thì làm sao mà cho thấy được cái mặt trăng đứng yên chứ. Thuyền cứ đi, nước xưa thuyền chạy băng thì là thấy bờ nó chạy ngược, không làm sao mà dừng được cái bờ chạy ngược. Chúng ta hàng ngày sống trong cái bóng dáng của tiền tầng, chỉ thông qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái biết của tiền tầng mà sinh ra vui mừng, buồn, giận, thương ghét, thế thì hoàn toàn là sống trong vọng tâm không. Mà bảo rằng tìm cái chân tâm thanh tịnh thuần khiết của mình thì làm sao mà ai biết được. Ông A Nan, luận tâm sai lầm là phải, vì ông chưa tu học được chỉ quán, cho nên nông nổi vướng vào tà thuật của Ma Năng già. Còn Phật tử chúng ta không chuyên cần học hỏi giáo lý, chẳng dụng ý tinh tấn tư duy, mà thích luận đàm, này là tâm chưa là vật, đấy vọng đó trơn. Của vấn đề tâm vật thì không có nói sai, nó bậy đi nữa tưởng cũng nên tha thứ, không có gì đáng trách. Tôi biết những câu này là vì có cái bài kệ mà đang tranh cãi nhiều về tâm, về vật. Về tâm, về vật. Mà thứ nhất là có một cái thời đại, có một cái thời kỳ mà xã hội ta trong cái giai đoạn mà quá độ tiến lên đó mà, thời kỳ sau giải phóng thì bàn rất dữ về vấn đề tâm và vật, duy tâm và duy vật. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản thì là ta chủ trương duy vật rồi. Thế thì còn Phật giáo mình thì sao? Phật giáo mình là tuyệt đại đa số là cho rằng duy tâm mới chết vậy chứ. Cho rằng là tự mình cho mình là duy tâm. Rồi các tôn giáo khác phần nhiều là cũng tự cho là duy tâm. Trong khi đó thì đạo Phật của chúng ta thật sự không phải duy tâm. Mặc dầu là có cái từ là ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo của kinh Hoa Nghiêm đó. Nhân dân dục liệu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn hiểu biết ba đời mười phương Phật thì nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Nhưng mà duy tâm là duy cái tâm nào, chứ đâu phải là duy cái thấy cái nghe cái ngửi đến chúng biết của ta. Cái đó là một phần nhỏ của tâm. Nói tới cái này thì đại chúng có người nghe lâu là biết được, bởi vì nói cái chữ mà cái chữ ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức, cái chữ thức đó, mà như tôi nói nãy, tánh thức là giác minh, tánh thức là giác minh, mà giác minh là chân thức, diệu giác trạng nhiên châu biến pháp giới. Cái tâm là chỉ cho cái tâm đó, chỉ cho cái diệu giác trạng nhiên châu biến pháp giới đó. Mà kinh Lăng Nghiêm cũng còn gọi nó là một cái tên khác là Như Lai Tàn Tánh. Chứ nó không phải là duy tâm, là duy cái tâm bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếp chút biết cảm thật này. Thành ra có cái thời kỳ mà học hỏi về vấn đề duy tâm và duy vật bàn nhau rất là vậy, không khéo mà cho rằng là đạo Phật mình là duy tâm á là không đúng. Duy tâm chủ quan tức là thờ một cái đấng thần linh siêu nhiên mà mình không bao giờ biết được. Ở duy tâm chủ quan đó là cho là mọi sự vật là đều là do cái hiểu biết của mình mà biết ra, chứ do cái thấy cái nghe ngửi nếm xúc biết của mình đó mà nó biến ra mọi sự vật. Vì có cái hiểu biết của mình cho nên là mới nhận được sự vật bên ngoài, gọi là duy tâm chủ quan. Có cái thiết là ta cho rằng là do cái thấy của mình mà mới biết được có cái hòn núi kia là hòn núi, mới nhìn biết được cái cây kia là cây. Nói chung là do có cái thấy của mình mà mới thấy được sự vật bên ngoài, là sự vật bên ngoài có tồn tại là do cái thấy của mình. Rồi tất cả âm thanh là do cái lỗ tai của mình, có cái nghe của mình mới nghe được âm thanh bên ngoài. Vậy là tất cả âm thanh là do cái nghe của mình. Thế thì là cái kiểu như vậy thì gọi là duy tâm chủ quan, phủ nhận bên ngoài hết, mà do cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình mà sắc thanh lên bị xuất pháp bên ngoài mới có mới tồn tại, gọi là duy tâm chủ quan. Nhưng mà nếu mà nói rằng là Phật giáo là người duy tâm thì có phải cái duy tâm đó không? Hoàn toàn không có. Phật không có cái thứ duy tâm kiểu đó rồi. Đạo Phật chủ trương là vạn pháp là do nhân duyên sanh, là nó tồn tại khách quan mà. Trong đó núi sông đất liền tài văn mây nước cỏ cây hoa lá vẫn là khách quan tồn tại. Và trong đó có cả con người, các cái loại hữu tình đều là khách quan tồn tại. Thế thì đâu phải là do con người, do tâm con người nhận biết mới có sự vật. Do đó cho nên là đạo Phật không phải là duy tâm chủ quan. Còn cái thuyết duy tâm khách quan họ cho rằng là ngoài con người ra nó còn có một cái âm. Ông thích ông thần cho ông thiên liêng á, đặc biệt tham gia mọi vật. Thế thì đó là ta gọi là cái cách, đó là cái cách duy tâm mà là duy tâm khách quan. do tối tâm hùng nấm thiên nhân thiên nhiên sinh ra vậy. Thế thì đạo Phật mình đâu có phải tin cái đó. Đạo Phật của mình là đạo Phật mình là dạy chủ trương là giảng pháp do duyên sanh trùng trùng duyên nhân duyên trùng trùng mà nó sinh khởi. Cho nên là chưa hiểu được hả, chưa hiểu được là chưa có tư duy về giáo lý, chẳng dụng ý tư duy mà thích luận là luận bàn hả, này là tâm kia là vật, này là gió, này sanh gió kia sanh đó, không dễ gì không trúng được đạo Phật đâu. Cái kho tàng bí mật thường trú chân tâm Đức Phật chưa vội mở cửa ở đây, cho nên ông A Nan chưa sao hiểu được, mà phải hiểu lần, phải nhiều lần tha thiết cầu xin Phật chỉ dạy sau này. Bởi lẽ một cái kiến thức khoa học bình thường mà còn phải học theo từng thứ lớp mới hiểu được, huống chi là cái kho tàng chân tâm thường trú mà nói để cho mọi người nghe liền thì đâu có dễ dàng, cho nên Phật chưa mở cửa ở đây. Còn tôi thì như nãy tôi nói đó, tôi giới thiệu cho đại chúng hiểu trước đó, tức là coi như tôi mở cửa kho tàng trước đó. Bởi vì các chị có học rồi, có nghe lần rồi, bây giờ coi như tôi tổng hợp để giới thiệu cho các chị nắm trước để mà dễ hiểu hơn. Từ địa thủy quả phong không kiến thức, tất cả bảy cái đại đó đều là cái tính chất của nó là thanh tịnh bản nguyên và châu biến pháp pháp giới. Cho nên nó tâm tức là cái thức đại của ta đó, nó châu biến pháp giới, nó dựa giới tạm nhiên. Hãy có một con người, nói thì dễ hiểu là có một con người sinh ra, thì cái tính đại đó, cái tính diệu giác tự nhiên trong cái vấn đề đó nó tác động vào, mà lúc bây giờ khi nó tác động vào rồi là không bao giờ được chỉ cái nào là tâm, chỉ cái nào cũng không trúng. Cho nên đừng có tìm cái tâm mình là cái gì, mà tâm và thân là không thể chỉ được, vì nó không thể tách rời ra, vì nó là cái lý duyên sanh trùng trùng vô tận. Cho nên đừng tìm nó mà bắt nó tách rời ra. Cũng như khi cái tiếng như màu nó hát lên rồi là các vị đừng có bắt buộc ai đó tách rời ra. Cái gì là tiếng nói, cái gì là màu xanh, cái gì là màu đỏ, cái nào là màu trắng màu vàng ở trong cái tiếng như để nó hiện ra, đừng đòi hỏi cái đó. À mà nói là địa thủy quả phong không kiến thức, nó tác dụng nhau vô rồi là nó như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu trụ canh. Nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, điều kiện nó như vậy, quả nó như vậy, báo nó như vậy. Bây giờ mình đem cái tivi mà hỏi mấy ông kia sư, cho hỏi cái nào là màu xanh ông chỉ tôi coi đố, là sao chỉ được. Nhân như vậy, duyên như vậy thì nó ra cái quả như vậy, cái báo như vậy. Đây bây giờ này cái chết đây là tôi để đây nè, các vị nói chỉ cho cái này đi, lựa ra cái nào là cái mà nó thâu bắt, rồi cái nào sau này nó phát ra tiếng nói, rồi tiếng nói nó ở đâu, các vị làm sao mà nói. Các vị chỉ biết rằng là bấm cái máy về đây là nó thâu rồi đó, thâu rồi rồi bỏ vô cái chết khác là cái nào cũng được rồi nó phát ra đó. Nhưng mà bảo rằng ông kỹ sư nào nó chỉ cái nào là cái để sinh ra tiếng nói, cái nào là cái mà thâu tiếng nói, cái nào nó làm ra âm thanh là trầm âm thanh bổng, các vị làm sao mà ông kỹ sư đó nói được. Mà nói là cái nhân nó như vậy, nó duyên vậy, quả như vậy, cái báo nó như vậy thôi, đừng chỉ cái đó cho một dám cho một cái nào, cái nào để sinh ra tiếng nào, cái nào sinh ra tiếng trầm, cái nào sinh ra tiếng bổng, tự nó không có, mà nó phải là nhân duyên, bỏ ra một cái nào cũng đều không được, chỉ nó là thuộc về cái nào không được. Thì tâm và thân cũng y như vậy. Vì vậy cho nên đừng có tìm hiểu tâm. tâm và thân là riêng, mà phải hiểu nó là đều là thanh tịnh bản nhiên, đều là châu biến pháp giới hết. Kết hợp bởi địa thủy quả phong không kiến thức, mà quả đại cũng là thanh tịnh bản nguyên, cũng châu biến pháp giới. Mà cái quả đại đó nó vô trong con người thì nó cần cỡ 37 độ là nó vừa, chứ nó không hơn nữa. Hơn nữa là con người ta bệnh chết, vì cái tính chất thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới của nó như vậy đó. Nhưng mà nếu quả đại mà đem là đốt ở bên ngoài thì đốt cả giải trường sơn, đốt cả nhà cửa, đốt nung cả gan thét cũng chảy. Nhưng mà cái quả đại mà nó tác động vào con người đó thì là nó chỉ cần 37 độ thôi để nó sống thôi. Đừng hỏi tại sao. Cho nên vấn đề thân tâm là chỗ đó mà các vị tư duy để ý rồi thì khỏi có thắc mắc. Tới cái tiết mục là luân hồi sinh tử không phải là hiện tượng quả gửi tai bay. Cái tiểu đề này nó cũng là độc đáo lắm. Bồ đề nước bàn không phải là cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng. Luân hồi sinh tử trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không phải là hiện tượng quả gửi tai bay theo giáo lý đạo Phật, mà nó có nguyên nhân hết. Nó có nguyên nhân hết, do con người hết. Sinh nhờ có câu tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà. Đó là ta muốn nói về chữ tâm đó. Chữ tâm nó có ba chấm như ba cái ngôi sao. Ở dưới chữ tâm có cái vòng ngang như cái mặt trăng trên thế. Khi mau tùng thử đất, tố Phật giả do tha. Mang long đội sình, thành súc sanh, ở vào địa ngục nhà quỷ, khổ sở, cơ cực, vô vàn, cũng đều do cái chữ tâm đó. Mang long đội sình cũng là tại tâm, mà muốn làm Phật cũng tại tâm. Cho nên luân hồi sinh tử không phải là hiện tiện, mà hiện tượng qua gửi tai bay. Vì vậy cho nên các vị đừng có sợ luân hồi sinh tử. Đừng có sợ. Cứ coi cái nhân của mình đây nè. Yếu tri lai thế quả, chuyên sanh tác giả thị. Cứ coi cái nhân của mình sống hàng ngày đây nè. Mình tạo những cái nhân thiện nhiều hay là cái nhân ác nhiều. Nếu mình tạo cái nhân thiện nhiều là cái quả đời sau là nhất định là mình đi lên thôi, không có đi xuống đâu mà sợ. Ngược lại cái nhân của mình mà tạo thật ác ha, ngũ nghịch ha, thì cái quả nhất định là nó đi xuống đó. Có gian sinh, có cầu khẩn ai đó cũng không được. Bởi vì là Bồ đề nước bàn không phải là cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng. Nếu như là tạo cái nhân ngũ nghịch thập ác là tự nhiên là cái quả nó sẽ đi tới cái chỗ mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Cho nên là cái đoạn này nhắc cho mọi người đừng có sợ. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng do ta. Bồ đề niết bàn mà có trọn vẹn hay là tinh thần cũng do ta, chứ không phải là đấng siêu nhân nào ban tặng bồ đề niết bàn cho ta. Chỗ này là chỗ cần thiết lắm. Ngày hết giờ rồi thì ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, biển não vô tận thề.